quý thính giả vừa nghe tiếp một sóng đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 190 với đề tài Đời sống thuộc về Thánh Linh, phần 32, căn cứ trên thư Galati chương 5 từ câu 22 đến câu 26. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5 từ câu 22 đến câu 26. Chúng tôi xin đọc sau đây. Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các sự đó. Vả, những kẻ thuộc về Đức Chúa Giêsu Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy, chứ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ghen ghét nhau. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, đời sống thuộc về Thánh Linh sẽ có những biểu hiện gì? Có mối tương quan như thế nào với đời sống ở dưới luật pháp thời Cựu Ước? Từ câu 22 đến câu 23. Câu hỏi thứ hai, là người thuộc về Đấng Christ, chúng ta có đời sống trong Thánh Linh như thế nào? Từ câu 24 đến câu 25. Câu hỏi thứ ba, cần phải tránh cám dỗ nào đang gây nên sự phân rẽ khỏi sự hiệp một trong Thánh Linh? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, đời sống thuộc về Thánh Linh sẽ có những biểu hiện gì? Có mối tương quan như thế nào với đời sống ở dưới luật pháp thời Cựu Ước? Trong bài học đầu tiên về mỹ đức hiền lành của bông trái Thánh Linh, chúng ta đã suy ngẫm về ý nghĩa khiêm hòa qua chính tấm gương của tổ phụ đức tin là ông Môi-se. Dù là người lãnh đạo với uy quyền cao nhất trong dân Israel do Đức Chúa Trời ban cho, nhưng với bản tính khiêm hòa, ông không nổi giận mà dùng uy quyền trừng phạt nữ tiên tri Miriam và thầy tế lễ Aaron khi hai người này toan tính làm tổn hại mình bằng cách nói hành. Qua đó, ông Môi-se được nhìn nhận là người khiêm hòa nhất thế gian theo Dân Số Ký chương 12 câu 3. Với phản ứng thông thường của con người, ai cũng đều có thể dễ nổi giận trong trường hợp tương tự, đồng thời dùng mọi cách để bênh vực cho chính mình hoặc để trả thù người đã có hành động xấu xa như thế. Nhưng với những đời sống ở trong sự dẫn dắt của Thánh Linh, bông trái hiền lành sẽ thể hiện trong mọi hoàn cảnh. Thay vì lấy ác trả ác, thì chính sự hiền lành trong Thánh Linh là phương cách giải quyết mọi vấn đề trong cuộc sống. Điều này thật khó để một người không có Đức Thánh Linh trong đời sống có thể hiểu hoặc thực hiện được. Vì thông thường người ta sẽ cho rằng nếu như mình không tự cứu mình thì chắc chắn không thể tồn tại trước ngu ác của kẻ ghét mình. Thế nhưng, trở lại với trường hợp của ông Môi-se, chúng ta nhận thấy rằng khi ông thể hiện bông trái Thánh Linh đẹp lòng Đức Chúa Trời, thì chính Ngài sẽ là đấng bên vực mà xét đoán lẽ công bình cho tôi tớ khiêm hòa của Ngài. Lời Chúa trong Dân Số Ký chương 12 từ câu 4 đến câu 10 ký thuật lại như sau. Thần linh Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se, A-rôn và Miriam rằng: Cả ba hãy ra đến hội mạc. Cả ba đều đi. Đức Giê-hô-va ngự xuống trong trụ mây, đứng tại cửa hội mạc, rồi gọi A-rôn và Miriam. Hai người đều đến. Ngài phán cùng hai người rằng: Hãy nghe rõ lời ta. Nếu trong các ngươi có một tiên tri nào, ta là Đức Giê-hô-va sẽ hiện ra cùng người trong sự hiện thấy và nói với người trong cơn chiêm bao. Tôi tớ Môi-se ta không có như vậy. Người thật trung tín trong cả nhà ta. Ta nói chuyện cùng người miệng đối miệng, một cách rõ ràng, không lời đố, và người thấy hình Đức Giê-hô-va. Vậy các ngươi không sợ mà nói hành kẻ tôi tớ ta là Môi-se sao? Như vậy, cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va nổi phừng phừng cùng hai người. Ngài ngự đi. Khi trụ mây rút khỏi trên đền tạm, thì kìa, Miriam đã bị phun trắng như tuyết. A-rôn xây lại phía Miriam, thấy người đã có bệnh phun. Câu chuyện tại đây có kỹ thuật cho chúng ta biết rõ nội dung và mục đích của việc nói hành mà Miriam và A-rôn đã đối xử cùng Môi-se. Thế nhưng, hoàn toàn không đề cập gì đến thái độ và hành động nào của Môi-se phản ứng lại cùng hai người, dù là trong ý định. Ông Môi-se đã bày tỏ thái độ im lặng, không phải vì ông cảm thấy mình hoàn toàn có lỗi nên không biết giải quyết như thế nào, nhưng đó là sự im lặng của một con người khiêm hòa, hiền lành. Tưởng chừng như vậy thì ông phải hoàn toàn gánh chịu hậu quả trước mưu xấu của hai người này. Thế nhưng kết quả ngược lại. Đức Chúa Trời là đấng đã nghe, biết tất cả. Và chính Ngài đã trực tiếp phân xử vấn đề này, đặng bên vực cho đầy tớ khiêm hòa của Ngài. Trong lời phán của Đức Chúa Trời, một lần nữa Ngài khẳng định về uy quyền thuộc linh của Môi-se là trỗi hơn Miriam và A-rôn. Nếu như hai người muốn dân chúng phải nhìn nhận chính mình là người đại diện để truyền lại lời Đức Chúa Trời cho dân sự, chứ không riêng gì Môi-se, thì tại đây Đức Chúa Trời phán rằng: Với Môi-se thì Ngài phán cách miệng đối miệng, không lời đố. Vậy không đáng để họ phải tôn trọng và vâng phục ông hay sao? Nay lại còn dám buông lòng xúc phạm đến. Kinh Thánh thuật lại cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời bèn nổi cơn thịnh nộ. Hình phạt đau đớn đã giáng trên bà Miriam, bà bị mắc chứng bệnh phong cùi trắng như tuyết. Quả thật điều này cho chúng ta thấy rằng một người sống bởi bông trái thánh linh của sự hiền lành, tưởng chừng như có thể thua thiệt trước mưu ác của kẻ xấu. Nhưng không phải như vậy, vì chính Đức Chúa Trời là đấng luôn bên cạnh bên vực và gìn giữ. Trong Châm Ngôn chương 16 câu 7 có chép rằng: Khi tánh hạnh của người nào đẹp lòng Đức Giê-hô-va, thì Ngài cũng khiến các thù nghịch người ở hòa thuận với người. Con người trong thế gian thường chỉ suy nghĩ làm sao mình cần phải khôn ngoan hơn, sâu hiểm hơn để có thể bảo vệ chính mình và vượt trội hơn người khác. Thậm chí sẽ cho những ai muốn làm tổn hại mình phải sợ hãi. Thế nhưng, lời Chúa hứa cùng những đời sống biết trau dồi tánh hạnh trở nên đẹp lòng Đức Chúa Trời, thì chính Ngài sẽ khiến cho những kẻ thù xung quanh phải trở nên thuận hòa và tôn trọng người đó. Đây cũng là kết quả mà Đức Chúa Trời đã làm đối với trường hợp của ông Môi-se tại đây. Theo như lời Chúa trong Dân Số Ký chương 12, từ câu 11 đến câu 15 đã ký thuật lại. A-rôn bèn nói cùng Môi-se rằng: Ôi, lại Chúa tôi, xin chớ để trên chúng tôi tội mà chúng tôi đã dại phạm và đã mắc lấy. Xin chớ để nàng như một đứa con xảo thịt đã hư hết phân nữa khi lọt ra khỏi lòng mẹ. Môi-se bèn kêu vang cùng Đức Giê-hô-va rằng: Ôi, Đức Chúa Trời, tôi cầu khẩn Ngài chữa cho nàng. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Nếu cha nàng nhổ trên mặt nàng, nàng há không mang hổ trong 7 ngày sao? Nàng phải cầm riêng ngoài trại quân trong 7 ngày, rồi sao sẽ được nhận vào lại? Ấy vậy, Miriam bị cầm riêng ngoài trại quân trong 7 ngày. Dân sự không ra đi cho đến chừng nào Miriam được nhận vào lại. Nếu như trước đó ông A-rôn hiệp cùng chị mình là Miriam để toan mưu hại em trai mình là Môi-se, thì giờ đây chính ông phải chạy đến để xưng với Môi-se về mọi sự rằng đó là sự khờ dại của chính mình. Đồng thời xin ông tha thứ và cầu nguyện với Đức Chúa Trời để Miriam được khỏi sự hình phạt. Nếu như trước đó bà Miriam muốn bày tỏ quyền lãnh đạo trên dân sự không thua kém gì Môi-se, thì giờ đây toàn dân sự đã nhìn biết bà là người bị Đức Chúa Trời hình phạt do tội lỗi đó, và tất cả phải chờ đợi sau 7 ngày để được trở lại trại quân. Tại đây, không những uy quyền thuộc linh mà Đức Chúa Trời đã ban cho ông Môi-se một lần nữa được bày tỏ trên toàn dân sự. Nhưng kể từ đó trở đi, không còn có sự bất hòa hay thiếu tôn trọng nào diễn ra giữa Miriam, Aaron đối cùng Môi-se nữa. Sống hiền lành, khiêm hòa đối với người đời có thể coi là thua thiệt. Nhưng khi bông trái thánh linh nở rộ trong đời sống con dân Chúa, thì đó chính là sự đắc thắng. Không phải là đắc thắng do chúng ta chiến đấu mà có, nhưng là sự đắc thắng do Chúa ban cho người có nếp sống hiền lành của thánh linh. Bài học áp dụng. Khi chúng ta sống, thể hiện bông trái thánh linh của sự hiền lành trong cuộc sống, không những là biểu hiện làm đẹp lòng Đức Chúa Trời thôi, song đó còn là cơ hội để Đức Chúa Trời ban phước hạnh trên đời sống của chúng ta. Ông Môi-se được Đức Chúa Trời bên vực, vừa giúp. Đó không phải là trường hợp hiếm có hay là may mắn, nhưng đây chính là lời hứa bảo đảm của Đức Chúa Trời đối với những ai can đảm sống đời sống thể hiện mỹ đức hiền lành, đẹp lòng Chúa ở giữa thế gian này. Vì chính Đức Chúa Trời là đấng rảo nhìn khắp toàn cầu, đặng giúp sức cho người nào có lòng chung thủy hướng về Ngài. Vì con mắt của Đức Giê-hô-va soi xét khắp thế gian, đặng giúp sức cho kẻ nào có lòng trọn thành đối với Ngài. Theo Sự Ký thứ nhì, chương 16, câu 9. Người thế gian có những lời dạy luân lý về cách sống trái ngược lại với chân lý của lời Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh. Ví dụ như họ cho rằng, nhân nhượng với kẻ thù là tàn nhẫn với bản thân. Từ đó, con người càng trở nên hung hăng, mất đi tình cảm yêu thương với nhau. Thay vào đó là lòng thù hận, ganh đua, chà đạp lên người khác mà sống. Đôi khi, đây cũng là áp lực khiến cho nhiều con dân Chúa không dám bày tỏ nếp sống hiền lành, khiêm hòa đối cùng người khác, vì sợ rằng mình sẽ không thể tồn tại được giữa xã hội như thế. Có khi nào đó là suy nghĩ và lối sống mà chúng ta đang thể hiện không? Hãy nhớ đến lời Chúa phán hứa với chúng ta. Ta há không có phán dặn ngươi sao? Hãy vững lòng bền chí, chớ run sợ, chớ kinh khủng, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi. Theo Giô-suê chương 1 câu 9. Bài học Kinh Thánh theo thư Ga-la-ti chương 5 từ câu 22 đến câu 26 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp học thứ 191 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Giê-xu muốn tôi hoàn toàn tình yêu nên giống như Ngài, nào đứng tin niên vui với trông cậy trần gian cùng với thiên đài. Chúa ơi tôi lành ấy, nay tôi xin lại đây, xin viết luôn nơi Gô-gô-tha làm tôi sạch trắng hơn Ngài chưa quyết cho mọi người lòng luôn trung tín chân thành. Lời hứa Chúa đinh ninh ngưng nghiêm hoài cùng ai thật quyết thân thành. Chúa ơi tôi lành ấy, nay tôi xin lại đây, luôn nơi Gô-gô-tha làm tôi sạch trắng hơn ngài.